có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên, Hoàng Thủy và Nhật Anh kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào lúc 5 giờ ngày Chủ nhật trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên, Hoàng Thủy và Nhật Anh kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty mến chào ba sứ ngôn viên của đài. Ngày hôm nay lại bổ sung thêm một sứ ngôn viên nữa, tức là Nhật Anh phải không?
Dạ, Nhật Anh thưa cô.
Nhật Anh là nam sứ ngôn viên hay là nữ đây?
Dạ, xin mời Nhật Anh.
Dạ, Nhật Anh xin kính chào cô Bích Ti ạ. Con là nam mà.
Nam sứ ngôn viên.
Dạ,
phải có nam trong này chứ mấy cô lấn áp cô quá rồi.
Cô nói vậy tội nghiệp.
Dạ, Hoàng Thủy cảm ơn cô. Cảm ơn cô Bích Ti và chào cô Bích Ti. Hoàng Thủy xin kính chào cô Bích Ti cùng toàn thể quý thính giả ạ.
Rồi, cô Bích Ti chào Hoàng Thủy. Rồi chào tất cả các quý Nhật Anh, Nhã Quyên và Hoàng Thủy. Và Bích Thị cũng xin kính chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên Cali này nóng quá đi, 90 mấy độ trên này. Cô đang đổ mồ hôi hột ra đây. Đó. Rồi bên đó thời tiết ra làm sao đây?
Dạ, hôm nay bên này cũng có một ít mưa cho nên thời tiết cũng dịu hơn ạ.
Trời ơi, nghe nó có mưa thèm quá. Bên này chắc là bây giờ chắc chắn là đã đi vào mùa hè rồi, thành ra cả tuần lễ này bên Cali rất là nóng. Nhưng mà tương đối là cũng phải buổi tối thì nó trở lại nó mát, nó nóng ban ngày thôi. Đó thì kính thưa quý vị, thì để Betty sẽ trước khi vào chương trình thì Betty thường Betty có một cái đề tài nhỏ để tặng cho quý vị. Nhất là chương trình chúng ta là chương trình hầu như chúng ta nói chuyện về gia đình nhiều hơn. Thành ra lúc nào Betty cũng muốn là các quý vị có một cái mái ấm gia đình, và chúng ta có thể học hỏi thêm những cái gì của những cái quý vị, những cái phải nói là những đồng hương chúng ta chung quanh, và hơn nữa trong cái xã hội chúng ta đang sống. Các vị biết là Tổng thống Donald Trump đó, thì ông ta đào hoa lắm. Ông ta trước khi ông trở thành Tổng thống thì ông rất là đào hoa, bởi vì ông có tiền nữa, và cái cách của ông nói chuyện cũng có nhiều người phụ nữ họ cũng rất là thích ông. Mà ông thay đổi bồ, như là bồ với vợ là phải nói là sành sạch á. Nhưng mà đến khi mà ông gặp cái cô vợ của ông bây giờ đó, tức là cô tên là Melania Trump á, thì cô này là một người mẫu rất là xinh đẹp, và cô đang có một đứa con với ông Tổng thống Donald Trump. Cậu bé giờ đã 10 tuổi rồi. Nhưng mà các quý vị biết là tại sao mà cô còn giữ được ông Donald Trump không có lăng nhăng người này người kia nữa không? Bởi vì cô có một cái bí quyết, và Betty đã tìm hiểu và biết rằng những bí quyết của cô rất là hay. Cô là một người có học thức cao nữa. Cô là người không phải gốc của Mỹ đâu. Cô là người đẹp mà gốc Slovenia. Slovenia thì cô đã nổi tiếng từ bên cái nước của cô đó. Nhưng mà đến khi cô trở thành người mẫu, thành ra đã được lọt vào mắt xanh của ông tỷ phú Donald Trump. Và cái bí quyết của cô giữ được ông Donald Trump đến ngày hôm nay ấy, là những cái điểm tốt của cô như thế này này. Cô thì lúc nào cô cũng giữ cái bóc dáng của cô, nó rất là nuột nà, nó rất là đẹp. Bởi vì cô nghĩ rằng người phụ nữ chúng ta cần đẹp. Chứ không phải khi mình có chồng rồi mình bỏ bê cái sắc đẹp của mình không có săn sóc đến sắc đẹp của mình. Thành ra là cô vẫn giữ gìn cái sắc đẹp mặc dù cô có một đứa con. Đó. Năm nay cô gần 50 tuổi rồi. Thì nhưng mà cô vẫn, các quý vị nhìn qua hình của cô đó, các quý vị thấy một người rất là đẹp. mà phải nói cô rất là lịch sự nữa. Ngoài cái chuyện mà cô giữ vóc dáng của cô, rồi cô còn cái, cô không phải là cô có tiền mà cô để các con của cô, tức là cậu bé Baron này, để cho người vú nuôi, hoặc là cô thiếu gì tiền mà để cô mướn bao nhiêu người nuôi, mấy người nuôi của cậu bé, lo cho cậu bé đầy đủ cũng được. Nhưng mà chính bàn tay của cô là một người mẹ, cô đã săn sóc con của cô. Bởi vì cô nghĩ rằng là nếu mà đứa con mà không được sự săn sóc chính tay bàn tay của mẹ thì mình không có gần gũi với con được, mà mình không có thông cảm với con được, mà mình không có hiểu được con, mà khi mà nó lớn lên thì đứa con này nó cũng xa cách mình nữa đó. Thì thành ra đó là cái, còn cái điểm mà thứ ba nữa mà Bixi cũng tìm hiểu về cuộc đời của cô, đó là cô có sự nghiệp riêng và cô cũng không có can dự quá nhiều vào cái chuyện của chồng. Tức là từ trước giờ cô đứng bên cạnh của ông, nhưng mà cô có làm một cái, cô có một cái business riêng của cô, chứ không phải là cô cứ ở nhà là cô nuôi con rồi cô ỷ vào tiền bạc của chồng là một tỷ phú mà. Đó thì cô muốn bao nhiêu trả được, nhất là cô đẹp nữa. Đó, thành ra là cô có sự nghiệp và cô vẫn run những cái business riêng của cô nữa. Rồi cái chuyện mà cô không can dự quá nhiều vào cái chuyện của chồng nữa, là cái chuyện mà ông Donald Trump ông làm gì thì làm, nhưng mà cô không có cái kiểu Việt Nam mình nói là xía vào chuyện của chồng, hoặc là xúi chồng làm này, xúi chồng làm cái kia. Nhất là bây giờ ông làm chính trị, ông là một tổng thống, có nhiều bà vợ đi kèm xét theo sát theo ông tổng thống mà để coi như là điều khiển ông làm này làm kia. Nhưng mà chính cô không có can dự vào những cái chuyện đó. Nhưng mà tuy nhiên cô can dự vào những lúc mà có những thời khắc, cái thời điểm quan trọng, cô nghĩ là cô cần có mặt của cô là cô có mặt. Đó thì thành ra là cái những cái điểm mà khi mà một người vợ mà khi mà đến lúc nào mà chồng mà cần đến mà mình cảm thấy là mình, cái sự thông minh của mình biết lúc nào cần chồng cần đến mình thì mình có mặt. Cái điều đó rất là quan trọng. Chứ không phải lúc nào mình cũng sát bên ống để canh chừng ống, hoặc là mình can dự vào những chuyện của ống. Cái điều đó thật sự ra người phụ nữ mình nên tránh cái chuyện đó. Rồi cái điểm cần thiết nhất đó là cô duy trì cái sự gắn kết và cái sự lãng mạn giữa cái hôn nhân, trong cái sự hôn nhân của cô nữa. Chúng ta thường nói là cái hôn nhân là mồi chôn của tình yêu, phải không ạ? Bởi lẽ khi mà chúng ta chính thức trở thành vợ chồng á, thì chúng ta thường hay lơ là cái việc bày tỏ sự lãng mạn. Và nhưng mà cô và ông Donald Trump lại không phải như vậy. Và cô, mặc dù hai người rất là bận rộn, nhưng mà hai người vẫn dành những thời giờ cho nhau để mà có những giây phút để mà hàn huyên tâm sự với nhau, rồi đi chơi, đi ăn với nhau đó, hoặc là đi tham dự vào những cuộc vui của bạn bè nữa. Rồi cái điểm thưa mà Bixi thấy trong này là cái điểm mà cô lúc nào cũng ăn nói ngọt ngào nữa. Những lời nói rất là dễ nghe đối với chồng của cô. Đó thì thường thường mấy ông đàn ông thì thích, lúc nào cũng thích những lời nói ngọt ngào của người yêu mình hoặc là của vợ của mình. Thì cái điểm đó nhiều phải nói phụ nữ chúng ta nhiều khi bận rộn, nhiều khi chúng ta làm nhiều việc quá một lúc, nhất là bên cái thời đời sống bên này, chúng ta quên mất cái chuyện mà mình săn sóc ông chồng, rồi mình nói những lời nói ngọt ngào. Nhiều khi mình bực quá, mình gắt cảm lên, làm cho ông chồng ông cũng nghe nhiều quá, ông cũng chán, rồi ông bỏ đi. Thì khi gặp những người mà đàn bà con gái họ nói năng ngọt ngào đó, thì ông lại bị sa ngã về cái chuyện đó. Rồi nhưng mà cái đặc biệt của cô, cái Melania này là cô đối với gia đình chồng á, bên ông Donald Trump ông có mấy đời vợ, ông có mấy người con riêng nữa, thì ông cô này cô rất là tế nhị, lúc nào thì cô cũng có một cái mối liên hệ, nghĩa là chặt chẽ gắn kết mà rất là thương yêu với mấy người con chồng của cô nữa. Thành ra là đây là một cái gia đình mình nói, phải nói là không biết bên trong họ như thế nào, nhưng mà theo mình tìm hiểu mình biết là bây giờ, là đến giờ phút này thì họ rất là có hạnh phúc. Đó thì Bixi cũng mong mỏi rằng cái những cái gia đình tiêu biểu như này, mà nhất là ông là một tổng thống một cái cường quốc của nước Mỹ này nữa, thì lúc nào Bixi phải nói là Bixi đã bỏ phiếu cho ông, và Bixi mong rằng ông có một cái những cái quyết định sáng suốt để mà giúp cho nhất là bà vợ của ông nữa, nghĩa là cũng nhờ vợ mà ông có một cái hỗ trợ trong cái tinh thần để mà ông làm việc giúp cho nước Mỹ của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn mạnh, và mong rằng những cái chuyện quấy phá đánh phá ông thì từ từ nó cũng sẽ lu mờ đi, để ông còn có thời giờ ông làm những cái công việc tốt cho nước Mỹ này. Vâng, và đó là những cái đề tài Betty hôm nay sưu tầm và Betty thân tặng đến tất cả các quý vị ngày hôm nay.
Dạ, con thích nhất là con thích nhất cái phần mà cô đó không có can dự và tham gia vào những cái gì mà của Donald, của tổng thống Donald Trump đang làm, cái đó là con thích nhất đó cô. mấy bà vợ Việt Nam mà cũng đừng có can dự vào mấy ông chồng cho nhậu xả láng là chắc càng thích nữa cô ha.
Nói vậy chứ nếu mà cho nhậu thì nhậu vừa vừa thôi, nhậu quá thì phải can mấy ông đi, thế không ạ? À? Nhiều khi nguy hiểm lắm á. Đó, cô thì thường thường cô thấy là như vậy. Chúng ta không thể mà ví dụ như bạn mình lấy chồng hoặc là mình lấy vợ mà mình bắt người ta phải theo ý của mình hoặc là theo cái lối sống của mình tất cả, bởi vì mỗi người có một cái lối sống riêng, một ý nghĩ riêng, thế không ạ? À? Rồi đâu phải ai giống ai đâu. Đâu phải vì khi vợ chồng kết hợp với nhau mà được hợp với 100% đâu. Ít có gia đình nào hợp với nhau, tuy nhiên mình phải adjust với nhau, mà đừng có làm cái gì thái quá mà thôi, để mà có một cái gia đình nó hạnh phúc. Đó là như vậy, không có thể nào mà hai người kết hợp mà không có cái chuyện này chuyện kia được. Nhưng mà tuy nhiên cái sự tha thứ rồi cái sự mà chúng ta đã bằng lòng khi chúng ta kết hợp với nhau thì chúng ta phải bằng lòng những cái tính xấu hoặc là cái tính tốt của người đó, để mà adjust với nhau, mà sống với nhau, để thành lập một cái gia đình. Bởi vì có nhiều, cô Betty biết rằng có một vài ông mà Betty quen biết bên này, mấy ông nói kiếp sau mà tôi mà trở thành đàn ông nữa, nghe là cô Betty biết làm sao, là tôi không bao giờ lấy vợ hết, bởi vì tôi sống độc thân nó vui hơn. Lấy vợ ràng buộc đủ thứ hết, rồi bắt buộc, rồi bị cái này cái kia, rồi nó cũng gây lộn nhau tối ngày, rồi không có hạnh phúc nữa. Đó, thì kiếp sau là tôi cứ làng nhàng như này thôi, sống độc thân, thành ra muốn thích cô nào thì đi chơi với cô đó, khỏi phải lo lắng gì hết. Nhưng mà nếu nói vậy thì nói thôi, nhưng mà Betty cũng giải thích là nói nếu mà như vậy thì nó không thành một cái quốc gia nữa. Ai cũng như quý vị thì là không có gia đình thì làm sao mà có một cái xã hội, làm sao có một cái nền tảng vững chắc được. Nếu không, nó vững chắc là từ cái gia đình, sau đó đối với đến quốc gia, đến xã hội, xong rồi đến quốc gia. Đó là như vậy.
Nhà Quyên không có nghĩ mấy cái người mà nói kiếp sau á, mà tôi không có lấy vợ đâu. Nói thật là nếu mà mấy bà vợ mà vừa bỏ mấy ông một cái là mấy ông là có bà thứ hai, thứ ba rồi đó thưa cô. Tôi cũng không có chờ đợi tới kiếp sau đâu.
đã biết khổ rồi mà vẫn còn vô vào.
Nói như vậy vào. Thôi, nói vậy mà không phải vậy.
Không, nhưng mà cô biết thì thấy là bây giờ không biết ở bên mấy thành phố kia như thế nào, nhưng bên này á mấy ông vợ chết hoặc là vợ bỏ đó, mấy ông không có có một ít phần nhiều là mấy ông sống độc thân, rồi mấy ông lằng nhằng, tức là mấy ông đi vui chơi thôi à, nhưng mấy ông không có dại gì mà đâm đầu vào những cuộc hôn nhân nữa. Nhưng mà nói thì nói thì cái 50 by 50 đó, chứ không phải là tất cả mọi người đều như vậy đâu.
Thật ra thì cái gì cũng test to tangle. Hai vợ chồng mà sống không có hạnh phúc hay gì thì nhiều khi cũng, khi mà cái chuyện mà lỡ có đổ vỡ thì người này hay đổ lỗi cho người kia, mà thật ra mình cũng phải ngồi xuống mình coi là chưa chắc gì là lỗi của người nào cả, nhưng mà cả hai không có hiểu nhau thì mới dẫn tới cái việc mà chia ly thôi. Chứ nếu mà đổ qua đổ lại thì nhiều khi mình nhìn xuống một cái vấn đề đâu có phải ai cũng đúng hoàn toàn, ai cũng sai hoàn toàn đâu thưa cô.
Thì đúng là như vậy đó. Thì bởi vậy bây giờ Betty thấy cái giới trẻ bây giờ bên Mỹ này đó, thì các quý vị thì biết rồi, mấy em nó sống chung với nhau, rồi nó đi chơi, rồi nó coi như dating á, nó dating xong rồi nó thấy nó hợp thì nó sống chung một thời gian với nhau đó. Tụi nó rất là tự nhiên, đến khi mà nó quyết định nó lập gia đình rồi ấy, thì hầu như là những em đó là nó rất là bền vững. Betty thấy có một số gia đình bên này Betty quen á, mấy em lấy người ngoại quốc á, thì mấy em mấy cháu nó quen nhau đến cũng lâu rồi, chúng nó sống chung với nhau một thời gian, sau đó thì chúng nó làm đám cưới. Thì Betty thấy những cái đám cưới đó, phải nói đến ngày hôm nay Betty nhìn thấy là qua mười mấy năm rồi rất là bền vững, mặc dù họ sống với những người ngoại quốc. Và bởi vì các em nó nhất định nó quyết định nó lấy nhau thì nó đã tìm hiểu hết rồi, bố mẹ cũng hỏi ý kiến rồi, chắc chắn chưa? Thì nó nói, nó cũng giải thích cho bố mẹ là chúng con đã quen nhau bao nhiêu năm, chúng con biết nhau hết rồi. Thành ra là chúng con chấp nhận những cái chuyện như vậy. Có mấy người bà quen bạn của gia đình Bitty đó. Dạ, thì Bitty thấy rằng những mỗi một nước nó có cái câu chưa riêng. Nước của chúng ta thì là cha mẹ đặt đâu con người đó, rồi làm mai làm mối, không biết nhau gì hết. Đó là cái thảm cảnh xảy ra rất nhiều gia đình của chúng ta Việt Nam, mà người bà vợ cắn răng chịu đựng, rồi ông chồng cũng cắn răng chịu đựng, rồi đi lăng nhăng hết người này người kia, bởi vì người vợ không có hợp với mình. Rồi mỗi người mỗi tính mà rất là khác biệt nữa, bởi vì mình đâu có quen nhau trước đâu. Rồi lại do mai mối mà thôi. Đó thì rất là khổ sở, chỉ có rất ít gia đình họ có hạnh phúc, còn bao nhiêu là cắn răng chịu đựng sống với nhau, nó là như vậy. Thì mình chỉ nêu lên vấn đề đó thôi, còn cái chuyện mà đúng hay sai đó thì tùy quý vị nhìn thấy trong cái xã hội Việt Nam với xã hội bên Mỹ này, thì quý vị sẽ có những ý nghĩ riêng của quý vị. Bitty chỉ nêu lên những cái chuyện như vậy, còn Bitty không dám phê bình ngày xưa đúng hoặc là bây giờ đúng. Cái nào nó cũng có cái tốt mà cái nào nó cũng có cái xấu, miễn là mình biết làm sao mình biết cách sống và biết thích hợp với hoàn cảnh của mình để mình adjust thì trong gia đình mình thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Và vâng, và bây giờ chúng ta trở lại cái đề tài chính của chúng ta hôm nay. Có một cái lá thư này của một cháu tên là Loan đã gửi cho chúng ta như thế này. Và Bitty mong rằng quý vị nhìn chút thì giờ quý báu ngày hôm nay để mà giúp cho những lời tâm sự của một vị thính giả, đó là cô Loan. Kính thưa cô Bitty, cháu tên là Loan. Hôm nay cháu gửi đến cô, nhờ cô và quý vị trong đài giúp cháu ý kiến về chuyện của gia đình bố mẹ cháu. Gia đình cháu có hai chị em. Cháu đã lập gia đình ra ở riêng, chỉ còn có thằng em trai đang học đại học năm thứ 3 cùng ở với bố mẹ cháu. Nhưng cô ơi, cháu rất đau lòng, bởi vì thằng em cháu nó đang bị bệnh trầm cảm, nó học hành không có vào nữa. Cháu nghĩ đây cũng là vì tại bố mẹ cháu ngay từ đầu bắt ép nó học theo ý của hai ông bà. Bố cháu thì muốn nó học trở thành bác sĩ, còn mẹ cháu muốn nó học về luật sư. Phải nói là thằng em cháu nó học rất giỏi, nó rất là thông minh. Do đó bố mẹ cháu rất là kỳ vọng nhiều vào nó. Hai ông bà suốt ngày không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng mỗi lần nói chuyện thì cứ đề cập đến vấn đề học hành của thằng em cháu. Đến nỗi nó lên đại học rồi, nó ở trong trường ít khi về nhà thăm bố mẹ, bởi vì nó nói với cháu mỗi lần về là ông bà lại nhắc nhở đến cái chuyện học hành của nó. Giờ nó không có chọn hai cái ngành mà bố mẹ cháu thích, mà nó lại chọn về cái ngành kỹ sư computer. Cũng vì vậy mà càng làm cho bố mẹ cháu bực mình. Rồi ông đổ lỗi cho bà đổ lỗi cho ông. Chuyện này mỗi ngày mỗi lớn. Giờ thằng em cháu lại bị bệnh trầm cảm. Cả hai ông bà lại muốn đem nhau ra tòa ly dị. Mà tuổi thì đã trên 60 cả rồi. Cháu không biết phải giúp đỡ cho bố mẹ cháu bằng cách nào đi nữa. Cháu xem chương trình của cô trên đài, cháu thích quá. Xin nhờ cô và quý vị giúp cho cháu ý kiến để gia đình của cháu được an vui trở lại và bố mẹ cháu khỏi phải đem nhau ra tòa ly dị. Cháu xin cảm ơn cô nhiều lắm. Kính thơ, Loan. Dạ, bây giờ xin nhường máy lại cho các em.
Dạ, cảm ơn cô Bitty. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Bitty, và vừa rồi là lá thư chia sẻ của cô Loan. Kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Loan trong lá thư ngày hôm nay. Số điện thoại của đài một lần nữa 8178994110, 8178994110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý lá thư của cô Loan. Cô Loan đã lập gia đình, và gia đình của cô thì có hai chị em. Người em con trai của cô thì vẫn còn đang học trong đại học, là năm thứ 3. Người em trai này của cô học cũng rất là giỏi. Cha mẹ của cô, người cha thì muốn con học bác sĩ, người mẹ thì muốn con học luật sư, nhưng mà người em trai của cô lại theo ngành kỹ sư computer. Hai ông bà thường không có nói chuyện với nhau, nhưng mà mỗi lần nói chuyện với nhau thì nhắc về cái chuyện học hành của người con. Và cái điều này làm cho đứa con nó cũng buồn, và hai ông bà hay đổ lỗi cho nhau. và cũng như là bây giờ đã trên 60 tuổi rồi mà đòi dẫn nhau ra tòa ly dị. Kính mong quý vị thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Loan trong bức thư ngày hôm nay. Và xin trở lại với cô Bitty.
Bitty thấy rằng là những mấy cái các quý vị đó, các quý vị mà bố mẹ đó cũng có nhiều trường hợp như năm ngoái năm kia vậy. Bitty có nhớ có một cái trường hợp mà có một người Việt Nam đó, mẹ thì muốn con đi học dược sĩ hay sao, một dược sĩ ở cái tiểu bang nào thì như dưới Houston hay sao, dạ, thì có báo nó có đăng mà. Báo họ đăng rất là nhiều trong cái vấn đề này ấy. Thì cháu nó không muốn học dược sĩ, nhưng mà mẹ lại cứ bắt học dược sĩ. Thành ra nó học xong rồi ấy, thì nó tự tử. Cái điều này là một cái điều rất là đau lòng cho. Dạ vâng, thì xin mời đi Bitty nói để quý vị có thể gọi vào đi ạ.
Dạ vâng, nhỏ quý.
Hello.
Dạ xin kính chào. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Hai Nhã Quyên, hai chị Bitty, em là Tân Thủy.
Dạ, xin mời chị Thủy.
Dạ, Bitty chào chị Thủy. Dạ, xin mời chị Thủy ạ.
Dạ, hai chị Bitty khỏe không?
Dạ, Bitty thường ạ, cảm ơn chị.
Đúng là như vậy, mấy người, em bản thân em cũng có ba đứa con trai. So, em hiểu đó. Mình làm cha làm mẹ thì lúc nào mình cũng muốn con mình như vậy. Nhưng mà chị ơi, mấy đứa nhỏ bên đây nó không phải chỉ mình đâu chị ơi. Nếu nó đã thích cái gì rồi á, hay là mỗi một đứa nó có một cái đam mê khác nhau chị à. Giống như mình, nếu mình cứ nói ô con đi theo đường của mẹ, con đi theo đường của cha vậy, nhiều khi thăm tham mình quýt nó quá cũng không có tốt đâu chị. Một ngày nào đó nó tuyệt vọng quá rồi thì có thể nó sẽ có một điều không tốt với chị. Theo em á, thì em có ý kiến cho giúp cho cái chị đến đây này nè. Nói với cha mẹ nên ngồi lại với nhau, thì cố gắng cái chuyện chia tay với nhau thì em nghĩ nếu không còn yêu nữa thì tất nhiên là cũng mỗi người phải đi một đường thôi. Nhưng mà hãy ngồi lại suy nghĩ về đứa con của mình. Nếu mà mình chia tay thì cũng là một điều mất mát, nó cũng để đau khổ lắm. Sometimes chắc đời nó cũng sẽ em không biết nói sao giờ, nhưng mà nó cũng sẽ bị giống như thất vọng với chị. Thì nó sẽ không có cố gắng học nữa thì nó sẽ không được tới cái gì của cuộc đời, nó sẽ bị giống như mất cái cơ hội của nó, thì cũng tội cho nó lắm. Thì nếu em là người con làm cha mẹ như vậy thì em sẽ cha mẹ ngồi lại với nhau, khuyên cha mẹ nên suy nghĩ đi. Nếu không còn yêu nữa thì thôi, hãy làm một người bạn, hãy sống với nhau, tại tuổi bây giờ cũng đã lớn rồi. Đi ra ngoài cũng được gì nữa, gặp người khác cũng một lần nữa cũng không phải là dễ dàng đâu. Hãy ở lại khuyên đứa con coi như là người bạn đi trong nhà đi, hay là nếu là không còn yêu nữa. Rồi cho người con thêm nghĩ đối với người con đó, nên cho người con đó tự quyết định cái cuộc đời của người đó, muốn theo làm cái gì thì như ý thích. Tại vì đi học, nếu có học thành kỹ sư hay cái gì cũng là good hơn là không đi học. Tại vì em nghĩ nếu mà muốn bác sĩ kỹ sư, bây giờ cậu đó không làm bác sĩ, không làm kỹ sư, cậu thích làm không làm bác sĩ, không làm luật sư, mà bây giờ cậu thích làm engineer hay là cái gì đó, mà nếu mình không cho mà cậu thất vọng quá bỏ hết thì tất nhiên là cũng không học, cũng không thành gì hết, mà uổng một đời nữa. Tại vì như bản thân em cũng có ba đứa con em mỗi đứa nó cũng một cái tính khác nhau giống như vậy đó chị. Mỗi đứa nó thích
mấy cháu con của Thủy đó, mấy cháu trai ở nhà nó lên đại học chưa hả Thủy?
Dạ, một đứa của em nó đã học xong rồi chị, bây giờ nó đang làm cũng là computer ở chị. Còn một đứa thứ nhì của em là bây giờ đang còn ở UNC 2 năm nữa thì nó làm master. Nó muốn làm dạy người ta về finance đó chị. Còn chị biết không, em còn một thằng Úc không chịu đi học, rất là thông minh không đi học. Mà ngày nhỏ đó là em cũng đã khổ sở lắm, nhưng mà tới một ngày nữa em biết rồi. Tại vì em biết là nếu mình muốn đi theo con mình không chịu, em cho nó muốn làm gì nó muốn, thì bây giờ chính là đứa đó bây giờ nó không đi học nhưng mà nó rất là ngoan. Nó biết được là em cứ nói nó ok, con không đi học cũng được, con muốn làm gì thì không được, con cố gắng đi, bây giờ con làm cái gì con muốn đi rồi con dành thời gian cho con, khi nào con nản rồi con đi trở lại con kiếm việc học của con, nhưng mà con phải finish cả hai cuốn. Xong nó ok, nó cũng làm cho em rồi, thì bây giờ đại khái là không phải giống như em muốn, nhưng mà em nghĩ là tụi nó cũng có một một cái căn bản để cho nó đi ra sau này thì em không có phải giống như là
phải lo lắng
đi cho nó đấy chị. Nhưng mà theo em thật sự theo ý của em á, mình không có muốn nó đi theo con đường của mình được đâu chị. Em chính cũng có người bạn của em cũng có những đứa con giống như vậy đó, mà mình bắt nó quá thì mình nó sẽ có tới một cái điều không tốt của chị. Có nhiều đứa nó muốn tự tử luôn á chị. Chầm
thì đúng rồi, đúng rồi.
Không có nhiều người muốn, mấy đứa nó muốn chết luôn á chị, tại vì nó thất vọng quá, không có làm được điều đó, rồi thực sự là cha mẹ bây giờ chia tay với nhau là một cái điều đó là sẽ là đưa ảnh hưởng rất là lớn tới đứa con á chị.
Dạ đúng rồi, bởi vì như vậy mà thà cậu bé này cũng đang bị bệnh trầm cảm đó, bởi vì mỗi lần gặp bố mẹ thì bố mẹ đã nhắc cái chuyện đó.
Dạ em nghĩ bây giờ không được đâu, cái cô đó phải nói cha mẹ ngồi lại với nhau rồi kêu cái cậu con lại, bây giờ cho cậu làm khi học cái gì mà cậu thích đi, thà là có học thành công hơn là không học. Rồi cha mẹ thì bây giờ không thương nhau nữa thì coi nhau như người bạn đi, để cho đứa con nó được happy vui vẻ rồi tới đâu hay tới đó. Đó là những lời khuyên của mình thôi, còn cái chuyện mà cha mẹ của cái cô đó có làm hay không đó mới là quan trọng. Mình chỉ hy vọng mình nói để người ta nghe, để người ta tỉnh lại chị biết không, tại vì thường người trong cuộc á, người trong cuộc không có sáng suốt bằng người ngoài, người ta hiểu được cái gì người ta giúp đỡ cho mình cái đó
thì đúng rồi. Đó là như vậy, người trong cuộc thì tối lắm. Nhất là mình đang
em chỉ có ý kiến là em hy vọng là giống như cái cô đó khuyên cha mẹ hai người ngồi với nhau rồi nói rồi theo em nên cho cái cậu đó làm cái gì cậu thích để cho cậu được happy, được muốn làm gì, tại vì cậu thích cái nghề đó mà bắt đi nghề khác người ta không chịu đâu chị. Ba đứa con em mỗi đứa khác nhau em biết hết á.
Nhưng mà em có ba con trai nữa.
Dạ ba đứa con trai khổ lắm chị ơi.
Bích Tiên có người bạn có 5 đứa con trai bên này này sao? 5 đứa con trai đó.
Cũng nhờ trời đơn vị em cầu nguyện mỗi ngày á, nên ông trời chắc cũng thương.
Thôi như vậy là cũng cho chúc mừng cho Thủy nha. Ba cháu cũng học hành như vậy mà cũng là ngoan ngoãn, mặc dù cái cậu út này cậu không đi học nhưng mà cậu mới ít nhất cũng finish high school và giờ cậu muốn làm cái gì có thể có làm business chẳng hạn.
Nó đi thế làm music, business với music chị, nó đi theo băng nhạc chứ lại là
music.
Assistant cho manager cho mấy cái nhà hàng á chị.
Tí nữa với tí có thì giờ với tí nói cái chuyện đó cho lên cho quý vị nghe.
Dạ, ok.
Rồi cảm ơn chị Thủy, nghe chúc chị Thủy và gia đình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nha, mấy cháu ngoan ngoãn nha.
Dạ em cũng chúc chị Thủy cùng chúc cho nhà Nguyên với mọi người được vui vẻ và hạnh phúc một ngày.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thủy rất nhiều đã gặp và tham gia chương trình và kính mời vị khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Có phải tôi không?
Dạ vâng, dạ chào gì?
Chào cô Vicky, chào cô Nhạc Quyên.
Dạ xin kính mời gì?
Dạ
góp ý
gì nào đây, gì nào đây?
Dạ dì Thanh.
Tôi là dì Thanh ở Linh Tinh đây.
Dạ dì Thanh, dạ dì Thanh.
Lâu quá hôm nay mới gọi lên được. Tôi không biết là ông bà nó có nghe không, chứ mà tôi thấy cái chuyện này thì tôi khuyên ông bà không nên bắt buộc con mình nó thích ngành nghề gì thì để cho nó theo ngành nghề nữa. Trước đây ở Việt Nam mình cũng có một cái bà nữa đó, bắt con học bác sĩ rồi nó tức quá nó cầm súng nó bắn chết, nó không thích học ngành đó. Nó thích ngành gì cứ để cho nó theo. Mình bây giờ sống ở đây mình không có như là cái thời mà ở bên Việt Nam mà bắt buộc con, mà hăm dọa đe con. Ông bà làm như thế này thì con cái đầu óc nào mà nó học được. Con mình nó đang học bài mình không có được hỏi, không có được sai khiến. Mà nó đi học về là mình trong gia đình phải vui vẻ êm ả, cha mẹ phải thuận hòa thì con nó mới học được. Nó thấy cha mẹ cứ vùng vàng gắt gỏng như gây gỗ thì làm sao đầu óc nào nó học được. Bởi cho nên là cái thằng bé này nó ảnh hưởng ở cha mẹ. Tôi thấy tội. Tôi thấy thương hoàn cảnh quá. Mà ông bà thì năm nay đã 60, ngoài 60 rồi còn cái gì đó mà nhịn nhau đi. Không nên gây gỗ mà không nên nói cái chuyện ni dị, ni thân. Sống vào đâu nữa. Gì?
Dạ, chị Thanh ơi.
Mà làm cho con cái.
Dì Thanh biết sao, những cái khổ của Việt Nam mình ấy, nhiều khi những người mà họ giao thiệp rộng đó, có quen biết bạn bè này nọ, cái con của bạn bè mình học giỏi, học cao á, thì lúc
không
nào
nên
mình
bắt
cũng,
trước.
Cũng muốn cho con mình như vậy, thành ra để cho có tiếng tâm này nọ.
Ngón tay còn có ngón dài, ngón ngắn mà, mình ăn cơm còn vãi mà, làm sao để đua rồi, làm sao để bắt trước được. Cái đó là mình làm khổ con mình đấy. buộc nó quá. Có khi cái đứa nó bực bội, nó tự tử, nó chết.
Dạ.
Này á, không được bắt buộc con, mà không được hăm dọa con. Con mình đẻ ra, mình nuôi, mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nó mà đang học bài ấy, mẹ thấy nó đi học về, gia đình phải vui vẻ, phải thuận hòa, không có được cãi cọ, làm cho con nó buồn đầu óc nào nó học được. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa đó, mà bắt buộc con mới để đua đòi với người gia đình nhà này, gia đình nhà kia, đèn nhà nhà ánh sáng, không nên bắt trước, không nên đua đòi. Mình làm như vậy là mình giết con mình. Bây giờ nó bị bệnh trầm cảm, thế làm nào đây? Nó ảnh hưởng đến việc học hành. Mà bây giờ lại hai vợ chồng, bố mẹ lại còn đòi đi dị. Tôi thấy cái gia đình như vậy là dở quá. Nếu mà ông bà có nắng tai nghe, người ngoài người ta khuyên khích, người ta giúp cho những cái lời nói nó bằng gói vàng đó. Bây giờ phải vui vẻ, thuận hòa để cho con nó học hành. Ở bên Mỹ này là đất nước tự do mà rất là sung sướng. Học mà chưa đủ điểm, cứ học thêm năm nữa, vừa làm vừa học là ra được đại học. Còn trẻ tương lai của đứa con mình, sống ở đất khách quê người này mà còn trẻ không có bằng cấp là khổ suốt một cuộc đời. Nó có cái bằng đại học mà nó đi làm có sung sướng không? Còn cái tuổi mình già rồi, bây giờ nó nói cái chuyện đi gì, bắt buộc con, tôi nghe thấy đó, nó dở như cá mập ạ. Địa viện mà tôi ở gần nên tôi thuyết phục. Dạ,
thì nhưng mà dì Thanh nói như vậy là mọi người đều nghe hết rồi, nhất là tác giả nữa, của lá thư nữa.
Con mình nó thích ngành nghề gì, để cho nó theo. Mình khuyến khích con, con cố gắng con học tương lai của con, cái đời con. Chứ bố mẹ già rồi, làm như vậy là ảnh hưởng đến việc học hành của con. Thôi tôi có ý kiến, có một ít để cho người khác. Chào
Bích Thi, cảm ơn dì Thanh đã gọi vào cho ý kiến, rất là tốt. Thưa dì Thanh, cảm ơn dì Thanh, chúc dì luôn khỏe mạnh.
Cảm ơn dì Thanh. Dạ, cảm ơn dì Thanh. Xin phép cô Bích Thi và quý vị thính giả cho Radio Sài Gòn gửi đến vài thông tin thương mại, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng.